Kính thưa cộng đoàn phục vụ, sau một năm làm việc vất vả, nếu chúng ta dành dụm được đôi đồng, ta rủ nhau đi du lịch, thì ta sẽ đi đâu? Có lẽ phần lớn chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó lạ, hoặc là một nơi nào đó cho chúng ta cảm nhận sự hào nhoáng của cuộc sống. Thế nhưng không hẳn ai cũng chọn lựa như vậy. Có những người thích về những miền quê, ăn một củ khoai mì vùi ở trong than nóng, ăn một cái bắp ngô vừa hái ngay tại vườn. Những cái bình dị như vậy đôi lúc cũng thật thú vị. Có những điều cứ bình dị như củ mì cái bắp, nhưng làm nên hương vị của cuộc sống. Có những điều bình dị như khí thở mỗi ngày, nhưng nhiều khi ta không biết trân quý, ta không ý thức đủ. Có lẽ không ai trong chúng ta đủ ý thức không khí cần cho sự sống, cần cho hơi thở của mỗi chúng ta thế nào trong cuộc đời. Bởi vì ta vẫn cứ thở đó thôi. Ta thở khi ta ngủ, ta thở khi ta thức, ta thở khi mình làm việc, ta thở ngay cả lúc nghỉ ngơi. Nhưng đến một lúc nào đó ta mới thấy được rằng không khí không đủ để thở, nó ngột ngạt quá. Như những người Trung Quốc, những người có điều kiện ngày hôm nay, người ta phải bỏ tiền mua khí sạch để thở. Nhiều người đã làm giàu khi lấy những bình khí từ những vùng xa xôi của bên Canada chẳng hạn, đem bán cho Trung Quốc, bởi vì không khí của họ ô nhiễm không thở được. Những bình khí ấy giúp cho họ tìm lại sự trong lành. Hoặc trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta bệnh tật mệt mỏi đến độ không còn thở bằng lá phổi tự nhiên của mình được, ta vẫn quen gọi thở oxy. Sao hơi thở bình dị nhưng nó lại cần thiết đến thế, cần thiết cho sự sống của con người, đến độ chỉ cần không còn hơi thở nữa thì tất cả trở về hư vô. Nhìn như vậy, quan sát như vậy từ cuộc sống, để ta thấy được hôm nay khi mừng lễ Đức Maria Mân Côi, lời kinh Mân Côi có thể nói bình dị như củ khoai cái bắp. Lời kinh Mân Côi tầm thường bình dị như hơi thở mỗi ngày, nó quen thuộc lắm, gần gũi lắm, nhưng đôi lúc ta không ý thức đủ, đôi lúc ta không trân quý đủ. Lời tin mừng chúng ta vừa nghe, trích những lời đầu tiên trong tin mừng của Thánh Luca, nói về việc Thiên Chúa sai sứ thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Lời kinh ấy, lời tin mừng ấy gần gũi và bình dị lắm, không ai trong chúng ta không thuộc. Lời kinh truyền tin vẫn đọc mỗi ngày. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà Maria. Ta vẫn đọc đó, nhưng liệu ta có thở được hơi thở của thần khí như khi ta đang thở khí trời hay không? Ta có cảm nhận được lời kinh bình dị ấy là sự sống của chúng ta hay không? Bởi vì nếu không có cái khoảnh khắc của ngôi lời đón nhận sự sống nơi cung lòng của Trinh Nữ để trở nên máu huyết mà chúng ta có thể thảng thốt thưa lên, chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người, thì không có ơn cứu độ cho khắp cả trần hoàn này. Không có hơi thở của Đấng tạo thành trong cuộc nhập thể ấy thì tất cả là hư vô. Thánh Gioan diễn tả: không có lời thì không có gì được tạo thành. Lời bình dị ấy lại là sự sống của chúng ta, lại là hơi thở của chúng ta. Hơi thở của lời trong từng nhịp đập của trái tim mỗi người. Lời kinh Mân Côi cũng bình dị như chính hơi thở ấy. Chúng ta ai cũng thuộc, và có lẽ ai cũng đọc, giống như ai cũng thở thế thôi. Thế nhưng còn có cả những lớp dưỡng sinh, những lớp người ta dạy cho chúng ta biết cách để thở. Thở thế nào cho khí vào đầy buồng phổi, thở thế nào để ta thu hết được oxy và thải CO2 ra ngoài, thở thế nào để ta có đủ năng lực mà sống. Cũng vậy, lời kinh Mân Côi phải trở thành hơi thở của chúng ta. Nhưng đọc kinh Mân Côi thế nào để ta thấy được rằng đó là lời kinh của chiêm niệm, lời kinh đưa chúng ta dọc dài các biến cố cuộc đời của Đức Kitô, từ nhập thể cho đến những tháng ngày rong ruổi khắp xứ Palestina loan báo tin mừng, cho đến tận ngày đón nhận cái chết nhục hình trên thập giá, và đến cái khoảnh khắc của vinh quang chói lòa Đức Kitô từ cõi chết trỗi dậy. Chẳng cần phải mang theo mình quyển thánh kinh, chúng ta vẫn có thể sống những biến cố ấy cuộc đời của Đức Giêsu bằng việc suy niệm kinh Mân Côi. Quả thật, lời kinh Mân Côi chính là lời kinh thánh, là lời chiêm niệm trong đời sống của chúng ta. Đó cũng là lời kinh như củ sắn, củ mì, lời kinh của những người nghèo, của những người bệnh, của những kẻ hành hương, của những người lữ khách. Bất cứ khoảng lặng nào ta có được đều có thể trở thành những phút giây quý báu để cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Ngồi chờ xe buýt ư, đó cũng có thể là giây phút để ta cầu nguyện mà chẳng cần biết bao giờ xe buýt đến. Ta kẹt xe giữa đường ư, làm gì đây khi phải đứng giữa trời như thế? Đó cũng có thể là một khoảnh khắc để cầu nguyện kinh Mân Côi cho đất nước quê hương này, cho bao nhiêu con người còn đang phải xuôi ngược, cho bao nhiêu mảnh đời còn đang phải lầm than. Trên giường bệnh không làm được gì ư? Vẫn còn đó lời kinh Mân Côi để kết nối với cuộc đời, kết nối với muôn người và kết nối với trời cao. Lời kinh Mân Côi gần gũi thế đó. Ai cũng có thể đọc, ai cũng có thể suy, ai cũng có thể gẫm trong cuộc đời của mình. Chắc chắn trong các lời kinh, trong những lời ca tụng, không có lời kinh nào đẹp lòng Thiên Chúa và làm Đức Maria vui hơn là lời kinh Mân Côi. Bởi vì đó là những lời của Thiên Chúa, đó là lời của Sứ Thần chào mẹ ngay từ thuở ngôi lời nhập thể: kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi mừng lễ Đức Maria Mân Côi hôm nay, ước chi mỗi chúng ta biết thở nhịp sống đức tin của mình bằng lời kinh Mân Côi mỗi ngày, để sống trong mọi tình huống của cuộc đời buồn vui sướng khổ có mẹ chở che, có lời kinh dẫn lối đưa đường. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.